Tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay chúng ta nói về di trú nhé. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề di trú, đây là cơ hội để quý vị có thể hỏi. Và nếu tất cả những câu hỏi quý vị hỏi mà tôi biết tôi sẽ trả lời, nhưng mà tôi sẽ nói về vấn đề Family Based Petition, tức là mình nộp đơn bảo lãnh cho những người trong gia đình của mình. Ok. Khi mà chúng ta quyết định bảo lãnh cho người thân của chúng ta, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải xem rằng là cái người này đang ở đâu, ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ hay là ở trong Hoa Kỳ. Ok. Rồi chúng ta phải nghĩ, phải định nghĩa rằng là cái người này với mình là như thế nào, vợ chồng, cha mẹ, con có gia đình hay không có gia đình. Rồi chúng ta phải xem là cái người mà đứng ra bảo lãnh có thẻ xanh hay là có công dân Hoa Kỳ. Và tùy từng trường hợp một, có những người có khả năng để làm, có những người đứng vị trí là thẻ xanh không có khả năng để làm. Rồi chúng ta phải xem rằng là những cái người mà chúng ta cần bảo lãnh đó, họ đang đứng ở cái vị trí tuổi như thế nào, để xem qua rằng là cái thời gian nó có đủ để mà chúng ta có thể làm những cái giấy tờ này hay không. Và khi cái hồ sơ của mình đưa vào trong sở di trú, tức là USCIS, và nếu cái hồ sơ đó chúng ta nộp ở đây cho người ở bên Việt Nam hay là ở ngoại quốc, thì chúng ta phải chờ cho đến lúc họ chấp thuận. Khi chúng ta nộp thì chúng ta phải nộp đầy đủ tất cả mọi giấy tờ chứng minh đủ mọi thứ, liên hệ huyết thống, liên hệ như thế nào đó. Rồi mình phải chờ cho cái tờ giấy chấp thuận từ trong sở di trú gửi cho mình, là cái người đứng ra bảo lãnh, gọi là approval notice. Trên cái giấy đó chúng ta sẽ thấy cái ngày đáo hạn, tức là priority date, chúng ta sẽ nói thêm sau. Và một khi cái giấy đó nó đưa ra rồi, thì đến lúc cái hồ sơ này bắt đầu chuyển bánh đến cơ quan chứng khoán quốc gia, tức là National Visa Center, rồi chuyển đến Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, tức là bộ phận của Department of State, tức là Bộ Ngoại giao. Và khi mà họ nhận được giấy tờ, National Visa Center nhận được giấy tờ hồ sơ của mình rồi đó, thì bắt đầu họ chờ đến cái ngày tháng họ gửi cho mình cái báo cáo là mình cần phải trả tiền cho visa, mình cần phải trả tiền cho tờ giấy bảo lãnh tài chính, rồi họ đòi hỏi những giấy tờ thêm gì đó mình phải gửi cho họ. Rồi một khi hồ sơ mình xong xuôi hết rồi, thì là họ sẽ gửi cái hồ sơ về Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở nơi mà người thân của mình đang ở, và từ đó người thân của mình sẽ được gọi lên để mà phỏng vấn. Đó là tổng quát cái cách làm việc của một cái hồ sơ mà nếu người thân của mình ở ngoại quốc. Còn nếu người thân của mình ở đây, thì mình phải làm từ cái bảo lãnh là I-130 và cái giấy I-485, tức là cái giấy chuyển diện của cái người ở đây muốn xin thẻ xanh, nộp vào cùng một lúc, rồi sẽ được đi phỏng vấn. Rồi nếu mà hồ sơ đầy đủ thì sẽ được cấp cái thẻ xanh. Đó là tổng quát cái quá trình mà chúng ta muốn làm giấy tờ bảo lãnh cho người thân của chúng ta. Nói thì như vậy, nhưng mà đến lúc làm thì có nhiều cái hồ sơ, không hẳn là một hay hai mà nhiều hồ sơ. Hồ sơ nào cũng có những cái phức tạp trong cái vấn đề bảo lãnh hết. Nếu mà cái người làm cho mình họ biết về luật, họ biết về những cái điều khoản, thì cái việc mà chúng ta trải qua những cái sự cứu xét giấy tờ nó không có khó. Nhưng mà nếu chúng ta nộp thiếu, chúng ta nộp dư, chúng ta nộp cái gì mà chúng ta không nên nộp, thì nó trở thành những cái phức tạp mà chúng ta không nên có. Một khi cái người ở bên ngoại quốc đó hay là cái người ở đây được đi phỏng vấn và tất cả mọi việc đều được hoàn hảo, thì chúng ta không phải lo lắng gì nữa hết. Họ có cái visa, họ bước lên máy bay đến phi trường, họ được nhập cảnh. Nếu tất cả mọi việc đều hoàn hảo hết, thì hải quan di trú ở phi trường sẽ cho họ nhập cảnh. Nhưng nếu mà cái người mà mình bảo lãnh đó, họ có cái vấn đề gì, và tùy theo cái vấn đề đó họ có thể xin bãi được không, tức là họ có thể làm cái waiver được không. Cái waiver đó là một trong những cái văn kiện mà mình cần phải làm cho nó đúng. Vì nếu chúng ta không phân tích, không giải bày và không viết cái văn bản đó cho đúng thì cái việc xin waiver đó nó cũng rất là khó. Ok. Và khi mà mình đã được Tổng lãnh sự Hoa Kỳ phỏng vấn mình rồi và họ đòi hỏi thêm những cái dữ kiện gì thì họ phải cho mình một cái tờ giấy, và trong cái tờ giấy đó viết vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, nói cho mình biết là mình bị sai cái hồ sơ vì lý do gì, và nói cho mình biết là mình cần phải làm cái gì hay là nộp cái giấy tờ gì để mà họ cứu xét lại. Và thường thì khi quý vị giống như đi phỏng vấn về vấn đề di trú, về công dân Hoa Kỳ vậy, quý vị biết trong công dân Hoa Kỳ quý vị có 3 phần, thì thì cái bài thi hệ lịch sử, thi viết và đọc. Nếu mà quý vị đi thi lần đầu mà quý vị đã đọc được, viết được và cái đơn được, nhưng mà cái thi lịch sử kia đó, thì kỳ tới khi quý vị trở lại quý vị chỉ thi cái vấn đề lịch sử Hoa Kỳ thôi. Và trong cái vấn đề này cũng vậy, khi mà quý vị không vượt qua được cái cuộc phỏng vấn ở Tổng lãnh sự thì cái việc gì đó họ đòi hỏi thì quý vị chỉ là gửi giấy tờ lại về cái hồ sơ đó thôi, chứ không phải là lại bắt đầu đi trở lại, bắt đầu lại kể chuyện, là bắt đầu lại nói là như này như kia không.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư ạ. Dạ, em có câu hỏi ngắn này là luật sư, bên Việt Nam á, luật sư có offer cho em một cái công việc extra, là chỉ cần dịch một cái vài bài đó thôi, là mỗi bài là người ta trả tiền, đại khái là một bài là 10 đô chẳng hạn vậy. Thì giữa mình làm việc với một cái người ở bên Việt Nam như vậy á, thì mình thấy cái câu hỏi thứ nhất của em là mình có thể làm được legal và khai thuế bình thường được không luật sư? Và cái cách trả là mình có thể, nếu bên đó có cái thật account PayPal, là mình dùng PayPal được không luật sư? Và câu hỏi thứ hai là nếu nhưng mà em không có làm cái việc này, mà em không muốn mà đưa account của em á, thì em đưa cái, một cái người mẹ ruột của em mà em đang bảo lãnh, mà đang đợi mẹ đang đợi qua trong vòng mấy tháng á, thì người mẹ nhận tiền đó thì có ảnh hưởng tới cái sự đi của người mẹ đó không luật sư? Dạ, chào luật sư, cảm ơn luật sư.
Ok. Mỗi một ngày anh là anh có cho tôi mấy vài câu hỏi mà tôi không biết là anh nghĩ sao, nhưng mà thôi được rồi, anh hỏi thì tôi trả lời. Cái vấn đề thứ nhất là khi mà anh nhận được một cái công việc ở một cái nơi xa như vậy đó, thì anh có làm hay không đó thì cái đó là quyền ở anh. Vấn đề thuế đó, thì đối với sở thuế họ không có thể là ngồi đó mà họ nhìn vào từng người một. Ở trên toàn quốc gia hiện giờ có lẽ khoảng chừng có chừng vài triệu người ấy, khai man về thuế, khai gian về thuế ha, có lẽ hơn nữa. Cái vấn đề là mình muốn như thế nào cho cái cuộc sống mình nó được an bình. Nếu anh nói rằng là anh làm cái hợp đồng để mà anh thông dịch giấy tờ cho người khác, rồi thì là anh nhận được 100-200 đô la, anh có khai thuế hay không? Đó là thu nhập. Và khi thu nhập định nghĩa dưới điều khoản của luật thuế, chúng tôi hay gọi giỡn là 101, tức là căn bản nhất đó, thì khi thu nhập nó trở thành income, và income thì nó là thuế. Cho nên cái việc khai hay không khai, cái việc đó là việc ở anh, chứ không có ai mà đi theo dõi mà nói rằng là anh không khai thì tôi sẽ phạt anh hay là tôi sẽ thế này kia. Nhưng mà nếu mà họ audit anh, tức là họ tra cứu cái hồ sơ của anh, thì cái việc đó thì tôi không biết nhé, chuyện xảy ra như thế nào, cái đó là tùy theo từng trường hợp một. Bây giờ cái trường hợp thứ hai là nếu mà mẹ anh là một người đang được bảo lãnh và anh chỉ định mẹ anh là cái người đi lãnh cái tiền đó, thì mẹ anh chỉ lãnh dùm cho anh thôi, chứ mà cho dù là bà cũng có lãnh chăng nữa thì nó cũng chả có liên quan gì đến vấn đề bảo lãnh cả. Ok. Vậy ra việc đó xảy ra ở Việt Nam nó không liên quan gì đến bảo lãnh. Tôi thấy nhiều khi chúng ta suy nghĩ nó hơi xa xôi một chút. Tôi cũng vậy, không phải là chỉ cả quý vị không thôi đâu. Nhưng mà quý vị biết rằng là đó, đối với những vấn đề liên quan đến luật, chúng ta phải nhìn vào cái khía cạnh mà luật nói, eo hẹp cho cái vấn đề của luật nói thôi. Thì giới eo hẹp đây là như thế nào? Là tôi nói một cái thí dụ để tôi nhớ xem nào. Nếu mà quý vị làm một cái đơn 864 là bảo lãnh tài chính ha, thì luật nói rằng là cái người đứng ra bảo lãnh phải làm cái đơn I-864. Ok, giọng nói như vậy thì mình làm như vậy. Nhưng mà nhiều người nói nhỉ, nhưng mà tôi đâu có tiền thu nhập đâu, tôi đâu có tiền income đâu mà tôi phải làm, tôi để cho cái người bảo lãnh tôi làm, cái người đồng bảo lãnh với tôi làm. Không, luật nói là mình làm cái đơn 864 vì mình là người bảo lãnh thì mình làm cái đơn 864. Mình không có income thì mình đề mình không có income, chỉ có thế thôi, không có gì khác nữa hết, không có hơn và cũng không có kém. À, tôi biết nhiều khi nó khó lắm, không phải là dễ như vậy, nhưng mà có những trường hợp chúng ta không có nên suy nghĩ xa xôi. Ok, suy nghĩ xa xôi thì nó sẽ làm cho mình trở thành phức tạp hơn và khó khăn hơn. À, mong là tôi trả lời cái câu hỏi của anh. Nếu phải có thể gọi tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717 trong giờ phát thanh. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào luật sư, cho em hỏi câu hỏi. Ví dụ như là mình đi máy bay thì cái hãng máy bay này đã có insurance rồi, chứ mình có cần phải mua insurance không? Nếu có chuyện gì xảy ra thì cái hãng máy bay nó có cái insurance của hãng máy bay rồi, chứ mình có cần mua insurance nữa không? Dạ, thưa luật sư.
Ok, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Khi mà mình mua vé máy bay, cái câu hỏi là hãng máy bay họ có cái bảo hiểm để lỡ chuyện gì xảy ra cho mình về vấn đề rớt máy bay thì họ có đền mình hay không? Trong cái hợp đồng giữa mình với hãng máy bay, họ viết trên đó là cái sự đồng ý của họ bồi thường như thế nào khi mình mất hành lý, khi mình bị rớt máy bay, khi mình chết, khi mình bị thương tích. Ok, đó là một. Cái câu hỏi của anh hỏi rằng là nếu mà như vậy thì tại sao tôi hay là tôi khi tôi cần phải mua thêm nữa không? Cái đó là quyết định ở mình. Bây giờ đó, nếu mà hãng máy bay họ nói nếu mà mình rớt xuống máy bay họ trả cho mình 20.000 đồng, cái giá trị của cuộc sống của mình 20.000 đồng, nó có đủ để trang trải cho những cái chi phí trong gia đình của anh khi mà anh không còn là cái người đây để mà giúp cho gia đình anh nữa không, hay là anh cần phải mua thêm một cái bảo hiểm nữa trị giá 500.000 đô la hay là 250.000 để mà nếu mà có chuyện xảy ra thì gia đình của anh sẽ được bồi thường cái số tiền đó. Ok, rồi khi mình mua, mình nghĩ rằng là mình mua life insurance có accidental death hay là không có accidental death, tất cả những cái đó là đều phải được giải thích cho anh bởi cái người làm cái công việc về vấn đề tài chính, về vấn đề bảo hiểm nhé.
Dạ, dạ thưa luật sư, ví dụ như là cái life insurance đó là cái khác, còn ví dụ như mình mua vé máy bay về Việt Nam phải mua cái insurance, mua vé máy, mua insurance cho mình, cỡ mình lỡ mình có chuyện gì thì cái hãng máy bay nó đền cho người thân nhân của mình.
Thì đâu có sao, mình mua thêm đâu có sao đâu. Có những loại, ok.
Thường em thấy em mua vé máy bay mà thấy có ít ai hỏi anh có mua insurance không? Thấy không có ai hỏi người mua.
Ok, để tôi giải thích cho anh hiểu. Thứ nhất là hãng máy bay họ không có bổn phận phải hỏi anh cái câu hỏi đó. Ý của anh hỏi là như vậy phải không? Hãng máy bay họ đâu có bổn phận phải hỏi anh. Cái việc đó là việc của anh, việc tìm hãng máy bay phải hỏi anh cái vấn đề đó. Còn cái vấn đề mà anh mua đó cho cái mục đích là anh đi cái hãng máy bay đó, xin lỗi, anh đi cái chuyến bay đó rồi anh rớt xuống, thì những cái khế ước đó họ có bán ở phi trường. Anh hỏi thăm những cái quầy ở phi trường, họ có bán những cái khế ước đó, và những cái khế ước đó là họ giới hạn cho cái việc anh đi máy bay và anh có rớt hay không thôi. Anh phải hiểu là họ bán cái gì. Vì vậy mà tôi vẫn nói là khi mình mua, mình phải biết là mình mua cái gì. Có nhiều người mua cái bảo hiểm là chỉ để mà bị tai nạn thì mới được bồi thường, đến lúc mà mình chết vì vấn đề là mình đứng tim thì họ không bồi thường, cái đó phải tai nạn. Ok, cho nên hãng máy bay họ không có bổn phận phải nhắc nhở anh hay là nói anh là anh phải mua thêm không. Ok, nếu đó là câu hỏi của anh thì đó là câu trả lời của tôi nhé. Rồi, xin cảm ơn anh. Số điện thoại của chúng ta là 408-97-7030. Một tin nữa thì tôi sẽ đọc cái lịch trình visa bulletin một lần nữa cho quý vị nhé. Nếu mà quý vị muốn biết thì quý vị có thể lấy tờ giấy mấy cây viết.
Thưa luật sư, có gì tính giả đàn gọi giờ xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào anh Thanh Tùng, chào luật sư.
Xin chào anh.
Có câu hỏi như thế này. Dạ, cái child support mà lúc mà sắp sửa bị thất nghiệp đó, mình đi cái tòa nào để mình có thể xin cái reduce cái child support đó, luật sư?
Ok, right. Khi mà anh bước vô tòa, anh muốn bớt đi cái tiền dưỡng cấp con thì anh lên trên tòa ở tùy theo cái vùng anh ở, nhưng mà hầu như là anh lên trên cái tòa gia đình ở trên đường Park Avenue á, 170 Park Avenue ở downtown ha. Anh xin cái đơn gọi là cái motion để anh bước ra tòa, để anh xin tòa cứu xét lại vì anh mất công việc, tiền thu nhập của anh đã không có như ngày xưa nữa. Nhưng cái câu hỏi của anh đó thì anh lại nói rằng là nếu mà mình biết là mình sẽ bị thất nghiệp và mình lãnh tiền mà bảo hiểm thất nghiệp thì tòa nào thì anh đừng có làm trước khi anh bị thất nghiệp nhé. Tại vì khi mà
nghĩa là sau khi thất nghiệp thì nên làm chứ.
Đúng rồi, để mà anh làm cái đơn income and expense, tức là cái tiền thu chi nữa nhé. Thì là tòa xét
xét luật sư. Câu hỏi thứ hai là cái lúc mà mình lúc mà ly dị đó thì có đồng ý cho bà xã ở cái nhà, trả phần nửa tiền nhà, nhưng mà bây giờ không còn công việc nữa và bà xã không có còn ở đó nữa thì cái tòa nào xin để lấy cái tiền phần nửa cái tiền của cái tiền mà gain của cái capital gain của cái nhà luật sư?
Tôi không hiểu câu hỏi của anh, nhưng đây là câu trả lời của tôi. Tổng quát mà nói, khi mà anh ly dị thì anh có một cái sự đồng ý, nó gọi là Marital Settlement Agreement, đúng không?
Dạ đúng.
Rồi, trên cái tờ giấy đó, cái văn bản đó, nó liệt kê rõ ràng là bổn phận của anh phải làm gì, bổn phận của bà xã của anh là làm gì, đúng không?
Dạ đúng.
Ok, bây giờ cái câu hỏi của anh nó liên quan đến thuế. Thuế là thuế tăng trưởng capital gain trên căn nhà của anh. Cái câu hỏi đó, anh đi hỏi cái người làm thuế. Tại vì trước mặt thuế hai người không còn là vợ chồng nữa. Nếu hai người đã có cái lệnh của tòa rồi là ly dị rồi thì hai người không còn là vợ chồng nữa, mà hai người là partner với nhau, hai người là hai người đứng chung một căn nhà với nhau, thì nếu mà bán căn nhà thì cái capital gain của anh là 250, capital gain của vợ của anh là 250, thì chia ra có thế thôi, trừ ra có thế thôi, không có khó khăn. Nhưng mà anh hỏi câu hỏi đó với người làm thuế để mà họ biết rằng là cái vị trí của anh như thế nào. Ok.
Cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn Thanh Tùng.
Rồi, bye bye.
Bye bye.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Cái điều khoản di trú và công dân Hoa Kỳ, tức là Immigration Naturalization Act, điều khoản 245, nói rằng là một người khi đã được inspected, tức là coi như là khám ở ngoài phi trường hay là cửa khẩu, và đã được phép nhập cư hay là được parole, tức là cho phép bước vào Hoa Kỳ, thì có thể nộp đơn xin chuyển diện. Cái câu hỏi này, cái câu nói này nếu mà nói ra nhiều người thắc mắc lắm. Tại vì nếu mà tôi nói nữa thì quý vị lại không hiểu nữa. Nhưng mà tôi nói thêm một tí để cho quý vị biết, những người mà đứng ở cái vị trí là được bảo lãnh đó, quý vị thấy, quý vị ở Việt Nam đó, hầu như ngày hôm nay không có ai lãnh cái thẻ xanh trước khi bước vào Hoa Kỳ hết. Quý vị ở Việt Nam đó, quý vị chỉ có làm cái giấy DS-230 với lại cái giấy bảo lãnh tài chính thôi. Quý vị không có cái thẻ xanh, quý vị bước vào Hoa Kỳ, quý vị đến phi trường, quý vị được nhân viên sở di trú của Hoa Kỳ, hay là hải quan ở phi trường, họ đem khám xét hành lý, họ coi giấy tờ, cái đó gọi là inspected. Xong rồi họ nói là ok, đầy đủ giấy tờ, đủ mọi thứ cho phép đi bước vào Mỹ, tức là admitted. Và sau đó thì quý vị mới được có cái thẻ xanh, đúng không? Đó là cái điều khoản 245 mà quý vị đang được liệt kê vào cái vị trí đó. Còn những người mà đang muốn chuyển diện dưới cái điều khoản 245 ai thì nó lại khác, cái đó thì không có nói tới, tại cái đó là nguyên một cái chương trình khác. Ok. Và những người mà ở Hoa Kỳ này á, tức là những người mà nhập vào Hoa Kỳ này rồi ở đây, xong rồi là được bảo lãnh ở đây, xong rồi được chuyển diện ở đây á, thì quý vị không có cái approval notice trước, mà quý vị sẽ được phỏng vấn cùng một lúc, và cái sự chấp thuận của cái I-130 và cái chấp thuận của cái đơn xin thẻ xanh, tức là chuyển diện, sẽ được làm cùng một lúc ở cái buổi phỏng vấn, hoặc là họ sẽ chấp thuận sau khi cái buổi phỏng vấn đó hoàn thành, rồi họ sẽ gửi cho mình cái thẻ xanh. Ok. Cái ngày ưu tiên, cái ngày đáo hạn, cái ngày mà chúng ta gọi là priority date, nhiều người hỏi bao giờ có, bao giờ tới. không bao giờ có thể đoán trước được. Ok, never predictable, không bao giờ đoán trước được. Cái ngày đó nó có thể đi rất là mau, nó có thể ngừng lại, và thậm chí nó có thể đi ngược lại nữa, xảy ra trong mấy năm vừa đây rồi nhé. Cho nên hỏi chúng tôi bao giờ thì câu trả lời là không bao giờ. Cho nên ngày hôm nay tháng 8 2013 là cái lịch trình để mà họ đem họ cứu xét những cái hồ sơ. F1 là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con, không có gia đình. Họ cứu xét đến ngày 1 tới tháng 9 2006. Những người đứng là thường trú dân bảo lãnh con dưới 21 tuổi và bảo lãnh người phối ngẫu ngày hôm nay, số visa đang hiện tại, tức là không có chờ đợi gì hết. Ok, tức là họ cứu xét hết những cái hồ sơ đó rồi, bây giờ không có ai chờ đợi hết. Ai mà nộp cái đơn vào trong sở di trú ngày hôm nay thì họ sẽ luân chuyển liền, và có lẽ là cũng sẽ được nhập cư rất là mau. Cho nên nếu quý vị đứng tình trạng này, và nhất là những người đang đứng ở tình trạng hợp pháp ở Hoa Kỳ mà có người phối ngẫu là một người ở ngoài, xin lỗi, người đứng đang đứng viện diện thăm viếng hay là diện gì đó ở Hoa Kỳ đang có giấy tờ sổ sách đầy đủ hợp pháp, đừng có rơi vào cái tình trạng gọi là hết hạn visa nhé, hợp pháp. Rồi cái người phối ngẫu là thẻ xanh hoặc là cái người con á, là dưới 21 tuổi thì làm giấy tờ đi, đừng có chờ. Nếu con mình là một người đi học ở Hoa Kỳ này và hiện giờ là đang 19 tuổi thì mình nên làm giấy tờ bảo lãnh. Nếu mình ở đây và mình có thẻ xanh, mình nên làm giấy tờ bảo lãnh con, nhưng đừng có bước ra khỏi nước Mỹ nhé. Tôi vẫn nhắc mãi mà, cứ đi thôi, muốn đi là đường xa ta cứ đi, rồi trở lại là có vấn đề rồi hỏi tại sao. Ok, đừng có bước ra nước Mỹ, đừng có đi đâu hết, đừng có vacation, đừng có nhớ vồ, đừng có nhớ gì hết. Làm cho nó xong đi rồi lấy thẻ xanh rồi muốn đi đâu đi, không ai cấm cả. Những người đứng dạng thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi độc thân, 1 tháng 12 2005. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình, 8 tháng 12 2002. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, 22 tháng 6 2001. Rồi những con số này nó sẽ di chuyển mau. Quý vị sẽ thấy, tôi biết là ngày hôm nay chờ rất lâu, nhiều người nói tôi là chờ lâu quá, nhưng mà nếu mà quý vị không nộp cái đơn I-130 đó vô thì lại càng chờ lâu hơn. Ok, biết đâu được ngày mai họ sẽ cứu xét mau hơn, ngày mai họ sẽ mướn cả ngàn người làm việc, là họ sẽ cứu xét hồ sơ lẹ hơn, không biết được. Cho nên quý vị cứ làm đi, nếu mà có cơ hội thì bảo lãnh gia đình mình đi, gia đình mình cũng phải hợp tác, cũng phải muốn đi qua đây nhé, qua để mà tương lai các con em mình nó được sáng lạng hơn, qua để mà gia đình sum họp, qua để mà chúng ta có được một cái cuộc sống an bình hơn. Chúng ta đang đứng ở cái vị trí không phải là tốt đẹp gì lắm cho cái nền kinh tế nơi quốc gia nguyên thủy của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta muốn có được một cuộc sống tốt đẹp cho các con em mình thì hãy đi. Và những người đứng ở đây là người công dân Hoa Kỳ, hãy cố gắng.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời chị.
Dạ thưa chào luật sư. Dạ tôi có câu hỏi luật sư.
Tháng
6
được không?
Dạ.
Rồi nói tắt, nó vang lắm, tắt radio đi rồi hãy nói nhé.
Dạ thưa luật sư.
Rồi, chị nói đi.
Tháng 6 cái list của The Bulletin tháng 6 á, là gia đình tôi là hai bảo lãnh là 201. Mà bây giờ thì người ta có cái list tháng rồi, nó có cái list là tới 10 tới 22 cây tháng 6, mà nhà tôi thì lãnh là 17 cây tháng 5, tức là có mình ở trong đó. Mà thưa luật sư, mình phải chờ bao lâu, hồ sơ là complete hết rồi, mình chờ bao lâu mới có cái visa qua vậy bà luật sư?
Khi chị hỏi như vậy thì cái hồ sơ của chị đứng cái dạng nào, F1 hay là F3?
Dạ thưa
F4, tức là chị nói rằng là cái giấy mà approval notice của chị đang cầm trong tay đúng không? Chị đọc cái priority đấy là ngày nào? Cái priority là ngày nào?
Dạ thưa là ngày 17 tháng 5
2000 mấy?
Dạ thưa 2001 á.
Ok, 17 tháng 5 2001, ngày hôm nay họ cứu xét 22 tới tháng 6 2001. Chị nói tại sao họ chưa nói gửi tờ tôi phải không?
Dạ thưa họ chưa gửi thơ mời mà phỏng vấn gì hết ạ.
Không phải phỏng vấn. Chưa. chưa gì hết, đến ngày hôm nay á, người ta có làm á là cơ quan chiếu khán quốc gia sẽ gửi giấy tờ kêu chị đóng cái tiền visa mới lại cái tiền bảo lãnh tài chính.
Dạ thưa luật sư, cái đó làm ra 2 năm về trước rồi luật sư.
Okay. Nếu mà chị làm 2 năm về trước, ok, thì chị sẽ gửi lá thư vô trong cơ quan chiếu khán quốc gia để mà chị hỏi cái hồ sơ của chị đang ở đâu. Đâu có sao đâu.
Hỏi thì hỏi, chị nói hồ sơ complete hết rồi. Mà đóng năm ngoái là cái gì DS-230 rồi cái gì gì ta còn đã đòi hỏi là đóng hết rồi đó luật sư.
Ok, thì ra chị có thể gửi giấy tờ vào trong National Visa Center để họ rằng là chúng tôi đã complete giấy tờ, thì cho chúng tôi biết cái status của cái hồ sơ thì họ sẽ cho chị biết, cho họ trả lời nhé. Ok.
Dạ mà cũng lâu, hơn 12 năm nữa luật sư ơi.
Biết, nhưng mà hơn 12 năm mình đã chờ hơn 12 năm. Mình một vài tháng nữa đâu có sao đâu nhé.
Đúng rồi luật sư. Mà này trẻ con nó đi học rồi chứ phải chờ thế thôi.
Và lý do tại sao mà tôi vẫn nói là tôi không thể cho biết ngày tháng năm sinh, tại tôi không có biết cái việc làm của họ. Nhiều khi họ đem họ có những cái hồ sơ khác họ phải để tâm đến, rồi họ đem không phải họ quên, nhưng mà mình thấy lâu thì mình nhắc nhở họ không sao cả nhé, họ vẫn học trả lời. Ok.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư nhiều.
Không có gì.
Dạ.
Và khi mà gửi giấy tờ vô trong á, thông tin những văn phòng của chính phủ đừng quên nhé, hồ sơ file number, số hồ sơ, tên người bảo lãnh, tên người được bảo lãnh nhé, ba cái đó quan trọng lắm. Ok, đừng quên nhé. Rồi, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Điều khoản luật di trú và công dân Hoa Kỳ số 204 phụ 2, tức là cái, xin lỗi, phụ 1, cái số 1 nhé. Cái điều khoản này có lẽ lâu lắm rồi chúng ta không nói tới. Họ nói về vấn đề những người là quá phụ, những người là mất chồng, mất vợ nhé. Cho phép những người đó được quyền chuyển diện nếu cái người đó là cái người trực thuộc, tức là chỉ là vợ chồng thôi, và đang có một cái hồ sơ I-130 đang cứu xét, hoặc là đã được chấp thuận. Nhiều lắm chứ không phải ít nhá thưa quý vị. Ở ngoại quốc cũng vậy, ở đây cũng vậy. Người chồng người vợ lấy nhau rồi, làm giấy tờ bảo lãnh rồi, người ở bên kia ngồi chờ, người bên này đã mất đi rồi mà giấy tờ chưa có chuyển sang National Visa Center để mà tiếp tục hồ sơ, thì chúng ta có thể làm cái hồ sơ đó nếu mà đầy đủ điều kiện, đầy đủ dữ kiện dưới cái điều khoản 201, xin lỗi, 204 phụ là phụ 1 nhé. Cho nên cái vấn đề đó nó rất là quan trọng. Rồi chúng ta nói đến cái vấn đề bảo lãnh tài chính. Bảo lãnh tài chính mới là cái điều mà chúng ta nhiều người thắc mắc lắm, tại vì bảo lãnh tài chính nó không phải đơn giản có đủ tiền là được đâu nhé. Điều khoản di trú và công dân Hoa Kỳ 212 phụ a nhỏ phụ số 4 nói rằng là những người mà có thể trở thành là cái gánh nặng cho chính phủ thì sẽ không được nhập cư. Cái điều khoản này làm ra để mà giữ lại những người không có thể không có thể được cung cấp về vấn đề sinh sống ở Hoa Kỳ này với cái người mà bảo lãnh mình. Mà cái điều này đã được đưa ra lâu lắm rồi. Ok, lâu lắm rồi. Cho nên nếu mà chúng ta là cái người đứng ra bảo lãnh tài chính thì chúng ta có cái hợp đồng với lại chính phủ. Chúng ta không nói rằng là chúng ta phải nuôi cái người này cho đến ngày người này trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng chúng ta có cái trách nhiệm với cái người này. Mà vì vậy cái điều khoản di trú của công dân Hoa Kỳ 237 phụ A nhỏ phụ 5 nói rằng là nếu cái người ngoại quốc trở thành là một phần tử public charge, tức là trở thành cái người mà phải nhờ vào sự giúp đỡ của chính phủ nội trong 5 năm, thì đây là một cái lý do để họ trục xuất mình. Nhưng mà họ cũng nói là cái việc này xảy ra, cái việc này khó mà có thể xảy ra, tức là hiếm lắm thì nó mới xảy ra, có thể là một cái trường hợp nào gọi là hiếm lắm thì mới xảy ra. Nhưng mà khi mà chúng ta viết một cái hợp đồng I-864, chúng ta nói là chúng ta sẽ bảo lãnh tài chính cho người này qua đây và giúp cho họ được sinh sống thì chúng ta phải làm cái việc đó, tại vì đó là cái lời hứa, mà đó là cái contract, đó là cái hợp đồng mà. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 407-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn sự yêu người ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày mới lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.